Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu, dưới sự chứng minh của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi đến quý vị đề tài đạo vợ chồng theo quan điểm đạo Phật. Với chủ đề này đó, tôi trình bày bốn phương diện nhằm gợi mở về đời sống hôn nhân mà Đức Phật đã dạy trong 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức của Ngài. Phần 1: bốn yếu tố hạnh phúc bền lâu. Trong Kinh Tăng Chi, chương 4 Pháp, Đức Phật đề cập đến bốn yếu tố không thể thiếu mà tất cả những người nam, người nữ chuẩn bị làm vợ, làm chồng cần nghiên cứu và sở hữu trong đời. Thứ nhất, đồng tính, hiểu nôm na cùng tín ngưỡng, và ở đây đó là cùng niềm tin đạo Phật. Đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường thông thái. Khi vợ và chồng cùng đều là Phật tử, hai người có cơ hội cùng có chung thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, cũng như cách giáo dục con cái và hướng dẫn con cái với tương lai tươi sáng. Nhờ đó đó, hạn chế tối đa những bất đồng dẫn đến cãi vã mà vốn là kẻ thù của hạnh phúc. Song song với bốn điều phát nguyện trong hôn nhân, hai bạn đã lần lượt nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy. Đồng thời đó, hai bạn đã cam kết với nỗ lực lớn giữ năm điều đạo Đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, chỉ nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự và lời có ích. Không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Nghĩa là từ ngày quan trọng nhất trong đời của các bạn, tức là hôm nay, hai bạn đã chính thức trở thành Phật tử, hội đủ được yếu tố quan trọng mà Đức Phật gọi là đồng tín ngưỡng. Các hôn nhân khác tôn giáo, bao gồm các tôn nhân khác chủng tộc, có tỷ lệ ly dị khá cao. Vì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần xem Thượng Đế là đấng sáng thế, có số phận an bài, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đàng hoàng thanh cao. Đạo Phật ngược lại cho rằng số phận nếu có do chúng ta viết kịch bản, đồng thời kiêm vai trò đạo diễn và diễn viên chính. Do đó thay vì đổ lỗi cho trời, cho đất, người tu học Phật á, phân tích nhân quả mà mình đã sống, bao gồm quyết định, tư duy, lời nói, việc làm, thói quen, nghề nghiệp, môi trường sống, thái độ sống. Khi cả hai cùng đều là Phật tử đó, thì sự hiểu biết đó là đồng đẳng nhau. Do đó sẽ mở ra các cánh cửa sổ tri thức, giúp cho mình được hạnh phúc dài lâu. Yếu tố thứ hai đồng đức, phẩm chất đạo đức của vợ và chồng đồng đẳng nhau. Tình trạng một người đó thì lễ giáo, chuẩn mực, phẩm chất cao quý, đang khi người còn lại có cái nhìn thiển cận, thiên nặng hưởng thụ, phạm pháp, đời sống thì trái ngược với lương tâm, chắc hẳn rằng là không thể giữ gìn được hạnh phúc dài lâu. Thì trong phần phát nguyện làm đệ tử Phật, hai bạn đã tình nguyện giữ năm điều đạo Đức Phật dạy. Mới nghe qua đó thì hơi khó, nhưng nếu cam kết đó, chúng ta giữ được trong đời. Và giữ năm điều đạo đức đó đó không phải là một sự trói buộc, vì trên thực tế toàn bộ luật pháp thế gian này đặt nền tảng trên năm điều đạo đức nêu trên. Cho nên đó, giữ trọn vẹn năm điều đạo đức sớm chừng nào đó, cơ hội xây dựng và bảo vệ hạnh phúc cho chính bản thân và tha nhân sớm chừng đó và nhiều tỷ lệ thuận. Để có được đời sống đạo đức chuẩn mực thì Đức Phật khuyên chúng ta nên lưu ý ba phương diện. Thứ nhất, từ bỏ những điều trái pháp luật, xấu ác, dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Thứ hai, xung phong tình nguyện làm các việc nhân đạo, thiện sự, cứu người, giúp đời để tăng giá trị cuộc sống và chia sẻ những phẩm chất cao quý. Và thứ ba, phát xuất làm việc gì phải khởi bằng động cơ cao quý, thái độ vô ngã, tâm vị tha, tình thương không giới hạn. Và làm việc gì đó, dầu là cho gia đình hay cho xã hội, quốc gia, trên thực tế người hiểu nhân quả biết rõ là đang làm cho chính mình, nên không ganh tị, sanh nạnh, tình nguyện tạo cơ hội tốt nhất để được làm những việc có giá trị trong đời. Cho đó là những phương diện tạo ra đời sống đạo đức mà cả vợ lẫn chồng cần sở hữu và đạt được. Yếu tố thứ ba, đồng trí. Cùng có sự hiểu biết ngang bằng nhau, hiểu biết khác với kiến thức và bằng cấp. Bất luận các bạn có bằng cấp thấp hay là cao, khi phát huy sự hiểu biết á, nhờ nương vào chân lý Phật, kiến thức khoa học, kiến thức các lĩnh vực ngành nghề, sự hiểu biết của các bạn về bản thân, gia đình, cuộc sống, xã hội và mọi thứ xung quanh đạt được ở mức độ khá cao. Theo đó, các bạn vẫy tay chào với các hình thái mê tín dị đoan vốn tạo ra các nỗi sợ hãi. Tăng cường sự hiểu biết ngang nhau, tình yêu đó được chấp cánh bay cao và bay xa. Người tu học Phật đó thì không tin vào sự tốt xấu của năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ ký hợp đồng hay là làm việc. Tất cả đều do luật nhân quả chi phối. Người có hiểu biết đúng sẽ không đốt giấy vàng mã, không đến với các loại thầy bói, thầy phong thủy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Vì phần lớn họ tuyên truyền những điều sai với sự thật, gây tạo con chip sợ hãi trong não chúng ta, theo đó dẫn dắt, dẫn đến tình trạng biến mình trở thành nạn nhân, tiền mất tật mang. Tu học Phật phải thấy rất rõ mọi vấn nạn đều có chìa khóa giải quyết, thay vì hoảng hốt, lo âu, sầu bi, u não, chạy đôn, chạy đáo, có bệnh vái tứ phương. Người tu học Phật đó quay về đánh giá, truy tìm các nguyên nhân của khổ đau, khoanh vùng nó lại và lập tức tìm ra giải pháp thích hợp. Cùng sự hiểu biết như thế, cả vợ lẫn chồng thoát khỏi mê tín dị đoan và sợ hãi. Nhờ đó không phải kiêng cử tất cả những điều mà nhân gian thường đồn đãi và cường điệu rằng nếu không làm nguy hại đến tánh mạng, sức khỏe, công ăn, việc làm, cũng như là sự giàu sang hay là hạnh phúc trong đời. Đó chỉ là mê tín chứ không có sự thật. Yếu tố thứ tư, cùng sự độ lượng. Đức Phật dạy cả vợ lẫn chồng khi chính thức làm bạn đồng hành của nhau được luật pháp thừa nhận thì không nên thiên vị một bên. Vợ không nên buộc chồng mình chỉ chăm sóc bên vợ mà bỏ quên bên chồng. Chồng cũng không nên cấm đón vợ tiếp tục gắn kết với bên vợ. Cả vợ lẫn chồng tôn kính cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình và chăm sóc hai bên đầy đủ. Mỗi khi ai vấp ngã, có những sơ suất thì người còn lại phải rộng lượng tha thứ để giúp đỡ cho người đó vượt qua và làm mới cuộc sống. Sự độ lượng sẽ làm cho chúng ta trở nên cao thượng hơn, vô ngã hơn và trao tặng được cơ hội để người khác trải nghiệm hạnh phúc cùng với mình trên mọi nẻo đường đời. Thì đó là bốn yếu tố được Đức Phật căn dặn trong kinh Tăng Chi. Theo Ngài á, ai sở hữu được bốn yếu tố này hoặc tối thiểu là 3/4 thì đến hôn nhân với một người nào cũng đồng sở hữu các đặc tính đó, Đức Phật khẳng định rằng đó là một hôn nhân bền vững, không xảy ra những tình trạng ly thân hay là ly dị. Mà phần lớn đó, trong vòng 5 năm đầu hôn nhân á, được xem á, như hoa hồng tươi. Năm thứ 6 đến năm thứ 10 đã bắt đầu héo dần. Về lâu về dài đó, nhiều người sống với nhau như là tình nghĩa thôi. Còn khi mà cái quyền tự do của con người được nâng cao thì người ta dễ dàng quyết định á, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thực tế đó, khi ly thân dẫn đến ly dị đó, thì vấn nạn không chỉ đơn thuần là chỉ thế thôi, kéo theo nhiều hệ quả xấu. Có nhiều người đó khi chia tay nhau mang theo một nỗi ám ảnh lớn, một nỗi đau lớn với những ký ức về những kinh nghiệm mà hạnh phúc thì chẳng bao nhiêu, nỗi khổ niềm đau đó thì đau bám lâu dài. Đó là chưa nói đến vấn đề dạy con rồi tương lai của con cái, chúng sẽ không thể hứng lấy được nguồn tình thương của cha lẫn mẹ. Chúng chỉ chọn được hoặc cha hoặc mẹ theo luật định thôi. Cho thấy rõ những điều đó đó, chúng ta phải cam kết bằng mọi giá bổ túc cho được bốn yếu tố điều trên và giữ gìn nó trong đời, thì các bạn đó sẽ trở thành là một cặp vợ chồng hạnh phúc dài lâu. Rất may mắn đó là hai bạn thì có cha mẹ vợ, cha mẹ chồng đã lấy nhau vài chục năm, mà tôi đoán đó chắc có lẽ được cũng trên 60 tuổi hết rồi, không ạ? Có nghĩa là đi với nhau cũng đã gần 4 thập niên. Đó là một quá trình kinh nghiệm lớn, là một là kho tàng các kinh nghiệm và túi khôn. Nên hai bạn không nên tự ái, hãy học hỏi từ cha mẹ của mình về cách giữ gìn hạnh phúc, cộng với cái kinh nghiệm là Phật tử nữa, thì thầy tin rằng là các bạn sẽ có hạnh phúc dài lâu. Phần 2, đạo làm vợ. Trong phần đọc kinh đó, tất cả đều đã có cơ hội ôn lại lời Phật dạy trong kinh Thiện Sinh. Có kẻ đen đó là lối sống khéo, lối sống thiện. Bài kinh này đó, Đức Phật khoác gọi 6 tương quan xã hội, mà mỗi một tương quan đó đều có 2 bên, tức là 2 đối tác. Bắt đầu bằng tương quan giữa vợ và chồng. Trung bình 1 năm sau đó thì cặp vợ chồng này chính thức đó, lên vai trò làm bố và mẹ. Từ đó quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái được thiết lập. Ngoài ra đó thì có mối quan hệ giữa bà con cùng huyết thống. Từ tuổi lên ba, cha mẹ có trách nhiệm dẫn dắt con em học chữ, học nghề để lập nghiệp trong tương lai. Theo đó, quan hệ giữa thầy cô giáo với học trò được diễn ra. Sau quá trình học tập và tuổi đến lúc trưởng thành, thì quan hệ chủ lao động và người hợp tác lao động đó được thành lập. Ngoài những điều nêu trên, mỗi người chúng ta còn có một quan hệ rất thiêng liêng, đó là quan hệ giữa nhà tâm linh và Phật tử, tức là các tăng ni hướng dẫn chân lý Phật dạy để cho ta hiểu sâu chân lý và sống cuộc sống có giá trị, giàu sang hơn, hạnh phúc hơn và bền vững hơn. Tôi xin giới hạn trong mối quan hệ vợ và chồng. Thì trong bài kinh này đó, về đạo làm vợ đó, Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm. Thứ nhất á, siêng năng thức dậy trước chồng. Đây không phải là sự xem nặng người nam và gây áp lực cho người nữ. Thông thường đó thì người nữ đó có thói quen rất là chi tiết, kiên nhẫn, bền bỉ, châu lo mọi thứ ở trong gia đình. Cho nên thông thường á, người vợ với vai trò là mẹ sau đó 1 năm cần phải chu đáo, thức sớm hơn chồng và các con để lo buổi ăn sáng. Và như vậy việc siêng năng thức dậy trước chồng á, không phải là thiệt thòi mà là nguồn chu cấp hạnh phúc cho các thành viên còn lại trong gia đình. Dù là xã hội hiện đại, quý cô, quý bà không nên bỏ yếu tố này. Vì theo triết lý chữ Hán đó, thì hạnh phúc của mỗi tổ ấm đó lệ thuộc vào người nữ. Chữ Hán đó viết đó là an. An là gồm có 2 bộ phận. Ở bên trên là chữ miên, có nghĩa đen là mái nhà, có nghĩa bóng là tổ ấm. Chữ dưới đó là chữ nữ, có nghĩa đen đó là người nữ, có nghĩa bóng đó là vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con gái trong gia đình. Sự bình an và hạnh phúc của một tổ ấm theo sự chiết tự này đó lệ thuộc vào sự hy sinh của người nữ. Cho nên là thức dậy trước chồng, châu lo mọi thứ đó vừa là một niềm vui và vừa là một vài trách nhiệm thiêng liêng rất là cao quý. Thứ hai, nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Ở đây đó, các bạn nữ với vai trò làm vợ nên nhớ 2 yếu tố. Yếu tố 1 đó là động từ nể nang. Thì đó là một yêu cầu rất là quan trọng. Thì thông thường người nữ thương người hơn mình một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa đen á thì chồng phải cao hơn vợ. Về nghĩa bóng á thì chồng phải thông minh hơn, có nền kinh tế vững hơn, vai trò xã hội vững chãi hơn, thành công hơn. Dĩ nhiên là trong xã hội hiện đại đó, có rất nhiều chị em phụ nữ đó, đóng vai trò thành công đó ngược lại với người nam. Đến cả trong tình huống đó, người nữ phải rất khôn khéo, khi về nhà đó vẫn phải nhờ chồng và xem chồng đó là cây đa cây đề để nương tựa. Thì lúc đó đó, cái tôi của người chồng không bị đánh đố và thách thức thì hạnh phúc mới lâu được. Từ năm 2010 đến 2017 đó, truyền thông Trung Hoa liên tục đề cập đến tin tức nhiều quý bà trung lưu, thượng lưu và đặc biệt là triệu phú, tỷ phú của Trung Hoa đó ế chồng. Vì tiêu chí mà quý bà thành công này đó đặt ra quá cao. Quý ông đạt được các tiêu chí đó đó thì phần lớn đã có vợ, thậm chí là 2-3 vợ hết rồi. Còn đâu đến phiên mình. Thế là quý bà có khuynh hướng là nhìn lên cao để tìm kiếm tấm chồng xứng đáng để mình nương tựa bờ vai. Chứ ít khi nào nhìn xuống bên dưới như là quý ông. Quý ông thì thành công á thì cố gắng là tìm người vợ nhỏ tuổi hơn, trẻ đẹp hơn, vị trí xã hội thấp hơn để đóng vai trò ga lăng, bao bọc, gọi là che chở. Con người nữ ít khi làm công việc đó ngược lại. Cho nên trong vai trò thành công hơn chồng thì về nhà đó cũng phải đóng vai là người vợ, chứ không phải đóng vai là người sếp ở công ty, ở tập đoàn. Và do đó vẫn phải nể chồng mình. Yếu tố thứ hai đó là trước sau trong ngoài bốn trạng ngữ chỉ về nơi chốn. Trước gia đình chồng, bạn bè chồng, con cái chung, hay là ở bên ngoài đường, cũng giống như là ở trong nhà. Và khi đó có mặt ở hai người thì tâm lý ứng xử thông minh và khôn ngoan đó đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Có thể có nhiều trường hợp đó quý bà là nữ tướng trong gia đình, xoay sở quyết định hết tất cả mọi thứ, nhưng mà khi ra bên ngoài, trước gia đình chồng, bạn bè, người thân và làng xóm đó, thì cũng phải đóng cái vai là phụ và chồng đó là chính. Đó là một cái kịch bản rất hoàn hảo và được nhiều người ta đánh giá cao. Thì Đức Phật rất tâm lý khi đưa ra cái quy định này để giúp cho gia đình được hạnh phúc bình long. Yếu tố ba, dùng lời hòa nhã xây dựng. Người nam bán cầu lý tính to, do đó khô khan, ít để ý đến những cái chi tiết, và do vậy khi nóng giận đó dễ dàng quát tháo, căng thẳng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí là cốc cần đề. Người nữ bán cầu trái cảm tính lớn, cho nên đó nhẹ nhàng, thùy mị, nhỏ nhẹ, kiên trì, theo đuổi bền vững, và do đó đó cần phải nói lời hòa nhã. Vì dân gian Việt Nam thường dạy gì, lạc mềm buộc chặt. Có thể đó có nhiều chị phụ nữ rất giỏi, là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, dưới chướng có thể là hàng trăm hoặc là hàng ngàn nhân công, nhưng mà về nhà thì không thể đóng vai đó với chồng của mình được. Nên là khuyên chồng hay là truyền thông với chồng đó cũng phải dùng lời rất là nhỏ nhẹ và luôn luôn có tinh thần xây dựng, chứ đừng có hơn thua, đừng có chứng minh rằng là kịch bản của tôi hay hơn, tốt hơn, có giá trị hơn kịch bản của anh. Và ngược lại, chồng cũng không nên chứng minh việc đó. Hai bên phải hết sức lắng nghe nhau, khách quan, đưa ra hai kịch bản A và B, và cứ đánh giá nếu thực hiện theo kịch bản A thì cái kết quả đạt được là bao nhiêu, mặt trái đó là cái gì. Nếu đi theo kịch bản B thì tương tự cái phần tích cực và phần tiêu cực đó là như thế nào. Sau đó nương tựa vào nhau, đó là tương nhượng nhau để chọn giải pháp được xem là đó là tốt đẹp nhất và thích hợp nhất. Yếu tố thứ tư, nhún nhường ủng hộ điều hay, tức là hạ cái tôi của mình xuống và ủng hộ lý tưởng hay, chương trình hay, hành động hay, lối sống hay, thói quen hay của chồng. Đàn ông á, giàu lập gia đình rồi vẫn còn có khuynh hướng hướng ngoại, bạn bè, xã hội, thậm chí có rất nhiều người đó là thiên hướng về chính trị, dành cho gia đình, ở đây là vợ và con, và các thành viên còn lại ít hơn là ở bên ngoài đường. Còn chị phụ nữ đó, khi lập gia thất đó, có khuynh hướng là gì? Chồng và con á, là trục xây của hạnh phúc. Cho nên đó, giảm cái tương quan xã hội xuống, bớt đi đó, cái chuyện ở bên ngoài. Đó là hai cái thói quen giới tính khác nhau về việc á, xây dựng tổ ấm. Thì hiểu được như thế đó, chúng ta cũng cần phải hài hòa, đừng thái quá. Vì Đạo Phật cho rằng đó, bất cứ cái gì là một thiên cực, cái đó có hại và cần nỗ lực vượt qua. Các bạn có thể tham khảo mô hình người chồng trong nền văn hóa Ấn Độ. Khi tan sở vào 5 giờ rưỡi chiều, các ông chồng Ấn Độ đi thẳng đến chợ mua rau, quả, củ, các vật dụng cho nhà bếp, đi thẳng về nhà một lèo, giao cho vợ. Gia đình nào trung lưu trở lên, vợ không cần phải đụng đến ngón tay. Công việc bếp núc và sinh hoạt gia đình có gia nhân trợ giúp. Vợ đầu tư thời gian làm huấn luyện viên đạo đức cho con em ở nhà, giáo dục nhân cách cho con cái thôi. Cho nên con cái trong các gia đình Ấn Độ hiếm khi bị hư. Giàu có khoảng 500 triệu người Ấn Độ nghèo rất bồng tê. Họ nghèo thì đi ăn xin rất dài, nhưng hiếm khi nào có người ăn cắp. Đó là điều rất hay, nhờ vào cái phân công lao động giữa vợ và chồng. Thì khi mình ủng hộ điều hay bằng một thái độ nhún nhường đó, thì người chồng nó cảm thấy thỏa mãn được cái tôi, cho nên thương vợ hơn, tin tưởng vợ hơn. Và bằng cách đó đó, vợ có thể biến chồng trở thành ô xin miễn phí. Chứ không khéo đóng vai trò đó là sư tử Hà Đông, sư tử Hà Tây, sư tử Hà Nội hay sư tử Hà Bá gì cũng tiêu hết trơn á. Phải khéo mới được. Đang khi ở công xưởng hay là ở nơi làm việc công cộng đó, nếu quý ông á thành công lớn, có thư ký riêng phần lớn là chị em nữ, nào là trẻ trung, dễ thương, rồi vui vẻ, nước hoa thơm phức, áo quần là tươi sáng, nói chuyện là già bẩm trình thưa. Rồi đang khi về nhà đó, vợ cần nhằn cào nhào đó, thì quý ông mệt mỏi lắm. Cho nên đó, phải làm sao khi mà chồng về nhà đó, người vợ phải nhún nhường để giúp cho chồng có cảm giác là về tới nhà là hạnh phúc tràn đầy, không có nơi nào bằng như là gia đình của mình. Thì các ông sẽ không còn lý do đi ra đường đánh cờ tướng, hay là nhậu uống cà phê với bạn bè, hay là chuyện chính trị tào lao trên trời dưới đất, mà dành thời gian như là văn hóa gia đình với vợ và con, cũng như là các thành viên còn lại. Yếu tố thứ năm, hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Yếu tố hiểu rất quan trọng. Chị em phụ nữ phần lớn là thương, mà thương của chị em phụ nữ phần lớn đi bằng cái lỗ tai thẳng vào trái tim. Cho nên á, ai nói ngọt á, thì quý cô rất thích. Nói ga lăng, nói quan tâm, nói chiều theo đó, thì quý cô dễ bị rơi vào cạm bẫy lắm. Tại vì yêu bằng cái lỗ tai, thỏa mãn cảm xúc qua lỗ tai, thì quý cô dễ thương người quan tâm đó. Còn quý ông á, thì thương người khác bằng con mắt đi vào trái tim. Cho nên á, nặng về sắc dục, dễ đó, chú trọng về chủ nghĩa ngoại hình. Do đó đó, để giúp cho chồng là cảm thấy vợ là người bạn đồng hành trên mỗi nẻo đường sự sống, không thể thiếu nhau, thì yếu tố đầu tiên là chị em phụ nữ phải giảm bớt cảm xúc và tăng cường sự bước lên. Thì lúc đó yếu tố cảm thông, chia sẻ với chồng đó mới được diễn ra. Có nhiều quý ông cảm thấy rất cô đơn khi về nhà, vì nói vấn đề gì ra, từ chính trị, văn hóa, xã hội, chuyện trong nhà ngoài phố, hầu như là vợ không quan tâm. Vợ quan tâm đến cải lương, tới nhạc, phim tình cảm nhiều tập, rồi chuyện mua sắm, rồi thời trang, mẫu mã, tức là những cái chuyện mà nó rất là thông thường. Thì hai cái đó nó không gặp nhau được, dẫn đến tình trạng là gì? Đồng sàn dĩ mỏng, tức là ngủ chung một chiếc giường trong một căn nhà, nhưng mà tâm tưởng của hai người đó đi theo hai hướng. Đó là điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường gọi là gì? Ta đi cùng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, em đi cùng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10, cùng nhịp điệu vào so le. Một bên đó là 1, 2, 3, 4, 5, bên còn lại 6, 7, 8, 9, 10, nó không chung nhau được, không có cảm thông được. Cái đó đó, nó làm cho không khí ngột ngạt diễn ra hàng giờ phút, và rất khó có thể tiếp tục duy trì được hạnh phúc. Cho nên là phải tập hiểu nhau, cảm thông nhau, chia sẻ nhau cả hạnh phúc cũng như là những nỗi buồn. Nhưng mà đừng vì thế mà chúng ta buộc người còn lại đó phải nghe cái khổ đau của mình quá nhiều. Khổ đau không có giá trị, các bạn phải vứt nó vào trong sọt rác, đừng có chứa nó trong đầu, đừng để nó bị ám ảnh, đừng kể lại quá nhiều, vì như thế các bạn vô tình hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, và lúc đó các bạn vô tình biến mình trở thành nạn nhân. Chia sẻ cảm thông không phải là buộc người khác phải nghe cái khổ của mình đang gặp, mà hãy tập trung vào việc xin ý kiến để vượt qua các khổ đau bằng giải pháp đúng. Đó là cái hướng giải quyết vấn đề, thay vì chìm ở trong cái khổ đau mà vốn nó đã là quá khứ rồi. Đó là năm yếu tố mà đạo làm vợ theo tinh thần Phật dạy đó cần phải được thực hiện trọn vẹn. Làm được như thế đó, thì như tôi đã nói, quý cô với vai trò làm vợ, làm mẹ trong một gia đình chu cấp được hạnh phúc cho chồng và con. Và điều đó, đó là rất cần thiết, đóng góp đó là rất thiêng liêng. Phần 3, đạo làm chồng. Trong kinh Thiện Sinh, để hồi đáp lại năm hành xử đạo đức và văn hóa của vợ đó, thì chồng cũng phải thực hiện năm điều tương tự. Thì bởi vì đạo Phật là chủ trương là bình đẳng giới. Vào năm Đức Phật được 41 tuổi tại thành phố Vesali cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật đã tuyên bố học thuyết bình đẳng giới đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đề cao bình đẳng giới qua các góc độ như sau: bình đẳng về sinh học, nghĩa là nam và nữ giàu khác nhau về chiều cao nhưng đều có chung cái đầu, hai tay, hai chân và cái thân. Về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật cho rằng là người nữ được quyền tham gia chính trị và mọi hoạt động xã hội trong đời. Đang khi tại Ấn Độ theo đạo Bà La Môn, người nữ chỉ làm ba phận sự thôi. Thứ nhất, tạo hạnh phúc cho chồng. Thứ hai, chăm sóc các con. Thứ ba, gắn kết với nhà bếp thôi. Suốt một kiếp người đó, người nữ không được quyền độc lập. Theo quan điểm của Bà La Môn giáo, khi còn là con gái, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chồng qua đời, người mẹ lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Đức Phật không tán đồng quan điểm đó, cho nên Ngài đưa ra học thuyết bình đẳng giới. Và để chứng minh cho học thuyết đó là một sự thật có nhiều giá trị, Đức Phật cũng vào thời điểm đó, tức là năm Ngài được 41 tuổi, cho phép 500 người nữ gồm các thành phần chính trị, xã hội, dân sự trở thành các nữ tu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, để xóa đi cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ cũng như là nhiều quốc gia khác. Như vậy để làm công việc này đó, thì Đức Phật đã quy định năm trách nhiệm mà người chồng cần phải làm. Thứ nhất, lấy lễ đối đãi với vợ, tức là không xem vợ đó là sở hữu của mình, không xem mình là quan tòa, đóng vai gia trưởng buộc vợ và các con phải theo. Tôi nghe nói người miền Trung và người Bắc á, dễ bị rơi vào thói gia trưởng hơn là người miền Nam. Thì bây giờ là Phật tử rồi đó, dầu xuất thân là miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì không cần biết, dầu là người Việt Nam hay là người ngoại quốc, chúng ta phải đề cao tinh thần bình đẳng giới mà Đức Phật đã dạy. Cho nên đó, phải xem vợ là khách hàng quan trọng và đối đãi với vợ bằng lễ, tức là trân quý vợ. Trong đời văn hóa phương Tây đó, phụ nữ là trên hết, đàn ông đứng vai trò thứ ba, thậm chí còn sau con chó đó, xin lỗi phải dùng cái từ như thế. Và phần lớn các cuộc ly dị trong nền văn hóa phương Tây bắt đầu từ người nữ, chiếm khoảng 70%. Cho nên nếu người chồng đó không đối đãi với vợ bằng lễ, mang lại cho vợ các hạnh phúc và giá trị đó, thì người nữ cảm thấy đó cuộc sống của mình đó mất ý nghĩa, và quý bà có khuynh hướng ly dị để tìm một cái cơ hội tạo dựng hạnh phúc ở trong một gia đình mới. Thì Đức Phật đã đi trước thế giới văn minh hiện đại ít nhất là 23 thế kỷ. Tức là nền văn minh phương Tây phát triển mạnh nhất vào thế kỷ thứ 17. Đang kia thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Đức Phật đã quy định những điều này rồi. Thứ hai, chuẩn mực nhưng không hà khắc. Người chồng đó thì cần phải chuẩn mực về đạo đức để làm tấm gương chói sáng cho con cái ở trong gia đình. Điều này rất quan trọng. Vì phần lớn đó, con cái sẽ bắt chước thói quen và lối sống của cha và mẹ. Người cha hút thuốc lá không thể cấm con không được dướng vào thói quen xấu này. Người cha nghiện rượu thì con cũng nghiện theo. Cha đánh bài hay là dán mắt vào thế giới ảo một ngày 5-7 tiếng, bỏ bê gia đình, thì khó mà mong con cái của mình á thoát khỏi là lối sống tiêu cực đó. Cho nên phải trở nên chuẩn mực để làm thước đo về đời sống, đạo đức và các phẩm giá cao quý cho các phần viên còn lại trong nhà. Nhưng cần phải nhớ là không được hà khắc. Nghiêm thì nghiêm nhưng mà không hà khắc, vì có sự hiểu biết, sự độ lượng, sự quảng đại, sự khoan dung. Người nam á, phải có được những phẩm chất cao quý đó, chứ không có cố chấp, không ti tiện, nhỏ nhoi, chấp nhất, để bụng, để dạ, giận dai, giận dài, giận dở, nhất là vợ, và thứ nhì là con cái của mình. Nhiệm vụ của người chồng là làm thế nào cùng xây dựng hạnh phúc trong một tổ ấm. Do đó đó, đối đãi với vợ không nên hà khắc, trở nên mềm mỏng, thoải mái để cho hạnh phúc được bền lòng. Yếu tố thứ ba, tùy nghi cung cấp y và thực. Tùy thời đó, trong ngữ cảnh Phật học được hiểu là gì? Vào kỷ niệm sinh nhật của vợ và của bản thân, vào những thời điểm thăng quan tiến chức, vào những lúc là trúng được các hợp đồng làm ăn thành công, hoặc là những thời điểm có được niềm vui lớn, thì cần phải nghĩ đến người vợ đầu ấp tay gói, chia sẻ, nâng đỡ, đồng hành, hy sinh, mà phần lớn là rất thầm lặng, để chúng ta bù đắp lại những đóng góp to quý của vợ mình. Ở đây Đức Phật kêu là gì? Phải tặng là y và thực. Thực là thức ăn, thực phẩm. Còn y đó là các loại áo quần, thời trang, mẫu mã. Tại vì chị em phụ nữ rất thích điều đó, thời nào cũng thế, dù là tuổi trẻ, trung niên hay người già, thì được tặng quà đó, người nữ đều cảm thấy vui và quy đổi đó trở thành là trái tim yêu thương. Yếu tố thứ tư, tùy thời tặng trang sức đẹp. Cũng tương tự vào các dịp thuận lợi nêu trên, quý ông á cần phải tặng các trang sức đẹp, quà lưu niệm, quà văn hóa. Thì khi đi làm xa, công tác xa về, quý ông thường có khuynh hướng là mua các vật dụng về tặng vợ. Cái đó phần lớn quý bà không được hạnh phúc, dù quy đổi theo giá trị tiền tệ thì chẳng bao nhiêu, nhưng nó thay thế cho sự truyền thông về tình yêu. Điều này đó thì phần lớn quý ông rất ga lăng và thích làm, đang lúc tìm kiếm, tìm hiểu người bạn mà sau này trở thành là vợ của mình. Một cái ho nhỏ, một cái bệnh được quý ông á là quan tâm, hỏi han, chiều chuộng. Nhưng mà khi chính thức làm chồng rồi đó, thì quý ông nói là không cần màu mè nữa. Đa khi quý bà tiếp tục lấy đó làm hệ quy chiếu, đánh giá. Hồi trước mấy năm anh như thế, bây giờ anh thay đổi nhiều quá, anh không còn thương em nữa. Đó là mặc cảm, mũi lòng, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Rồi cố gắng làm sao tránh những cái tình huống này. Nhưng mà người vợ cũng cần phải thay đổi nhận thức. Thì lúc mà mới tìm hiểu nhau thì phải ga lăng thật là nhiều. Nhưng mà khi thương nhau rồi, cái yếu tố đó nó giảm bớt, nó còn có trách nhiệm rồi việc làm, chứ không phải là lãng mạn như ngày xưa mà lấy đó là một cái hệ quy chiếu để mà đánh giá là không đúng. Rồi đến lúc đó dễ ngộ nhận, rồi buồn tuổi, điều đó nó tạo ra cái không khí là mất vui. Thứ năm, cùng vợ làm tốt việc nhà, tức là chia sẻ các trách nhiệm gia vụ với vợ. Trong xã hội hiện đại đó, vợ cùng đi làm như chồng, 8 tiếng ở công ty, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đi và về. Quý ông thường đó nằm ở trên chiếc ly văn hay là chiếc võng, mở tivi xem bóng đá, võ thuật, phim bạo động. Còn quý bà thì lăn sân vào bếp, lo con cái, giặt áo quần, chăm sóc là cha mẹ, làm công việc giao tế trong nhà ngoài phố. Còn nhiều ông á lại ra quán nhậu, thậm chí là quắt thước từ 5 giờ chiều đến 12 giờ khuya, đi về không nổi, ói mửa, phải có người dìu dắt. Còn buổi sáng đó thì quý ông có thói quen đó là ngậm đắng, tức là uống cà phê. Chiều tối thì nuốt cay, tức là uống rượu. Có lẽ không có nơi nào đàn ông là nghiện cà phê và rượu như là Việt Nam. Người ngoại quốc uống cà phê không đậm đặc như người Việt Nam. Và cái tửu lượng của người Việt Nam đó là phải nói thuộc là đẳng cấp, mặc dù rất nhỏ con nhưng mà uống rất là dữ dằn. Điều đó đó vô tình tạo ra nỗi khổ đau cho vợ và các con. Chúng ta thử hình dung nếu vợ cũng nhậu như mình, la cà ở quán nhậu với bạn bè, bỏ rơi gia đình, thì tổ ấm đó sẽ như thế nào? Chắc chắn là nát bét. Và cái cách dùng từ trong văn hóa Việt Nam rất là hay. Khi một ai đó hỏi vợ hoặc chồng đang vắng nhà thì người còn lại sẽ trả lời là nhà tôi đi vắng. Mà không nói là chồng tôi đi vắng hay là vợ tôi đi vắng, mà nói là nhà tôi. Cái dụng ý là gì? Chồng vợ phải ở nhà chứ không phải ở ngoài đường, không phải là đứng đường. Đi đường, đi làm việc, đó là việc bắt rắc dĩ thôi. Khi trở về là phải ở trong nhà để xây dựng tổ ấm, cho nên gọi là nhà tôi. Thì cái khái niệm á là nhà tôi làm đại từ để chỉ cho là một người nào đó đang vắng mặt á, phải nói là rất hay, nhằm nhắc nhở các thành viên ở trong nhà phải làm tốt công việc ở nhà, chứ còn đi ra ngoài đường làm sao mà làm được. Cho nên là chúng ta không viện dẫn các lý do bận công việc, bận ký hợp đồng, bận tìm hợp đồng. Cho nên á, em và con ăn cơm trước đi, anh sẽ về sau. Nhiều ông đưa lý do như thế lắm, mà đôi lúc là đi chơi không mà chả có hợp đồng nào hết. Hợp đồng nào đi cứ ban đêm, mà cái đêm nào cũng vắng nhà. Mà hợp đồng đó phải ký bằng nhậu, thì cái gì đó là xấu dở mà ta ký bằng nhậu chứ. Vì bằng nhậu là bị xỉn rồi, đầu óc không còn sáng nữa, cho nên ký bại. Còn các hợp đồng á, chân chính là phải ký ở văn phòng làm việc chứ không có ở ngoài quán nhậu. Thì chúng ta phải biết khéo chối từ những cái điều như thế để dành thời gian còn lại cho gia đình mình. Trước khi lập gia đình á, các bạn là độc thân, thích cái gì là cái đó, luật pháp cho phép như thế và mình có được cái quyền đó. Nhưng mà khi lập gia thất rồi đó, phải nhớ là đồng hành, là bên cạnh mình thì có thêm người bạn đời hoặc vợ hoặc chồng. Quý ông nên nhớ điều đó để chi? Để dành thời gian còn lại cho gia đình. Về phương diện này đó, quý ông Ấn Độ làm rất tốt so với quý ông của châu Á và phương Tây. Mỗi một ngày đã chia làm 3 múi giờ, mỗi một múi là 8 tiếng. Chúng ta đã mất hết 1/3 kiếp người dành cho việc ngủ, hơn 1/3 kiếp người cho làm việc để mưu sinh, và chưa đầy 1/3 kiếp người còn lại đó cho sinh hoạt cá nhân, gia đình, bao gồm là thể thao, giải trí, rồi sinh hoạt xã hội, cộng đồng, tôn giáo, tâm linh. Nghĩa là thời gian đó rất ít. Như vậy, khi lập gia đình rồi đó, nếu không dành gần 1/3 thời gian còn lại cho gia đình đó, thì theo Đạo Phật đó, chúng ta vô tình đó, đánh mất trách nhiệm xây dựng tổ ấm. Quý ông thường bị rơi vào tình trạng này, cho nên Đức Phật nhấn mạnh là gì? Phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ ở nhà. Thì đó là 5 yếu tố mà theo Đức Phật đó, bất cứ người chồng nào làm được đó, chắc chắn sẽ làm cho vợ rất hài lòng. Hy sinh cả một kiếp người cũng cảm thấy mừng vui. Phần cuối cùng, 4 điều phát nguyện trong hôn nhân. Cô dâu và chú rể đó đã lần lượt lập nguyên văn, giữ 4 điều phát nguyện. Điều 1 đó, quyết tâm giữ gìn truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam và của gia tộc các bạn. Văn hóa là căn cước tinh thần cao quý mà người nào cũng có. Trong giai đoạn toàn cầu hóa, hiện đại hóa đó, thì yêu cầu hội nhập đó được đặt ra. Và người Việt Nam đó, vì đó, trải qua hơn 1.000 năm bị đô hộ, bởi Trung Quốc, gần 100 năm bởi Pháp, vài năm bởi Nhật, 30 năm nội chiến dưới sự can thiệp của Liên Xô và Hoa Kỳ. Chúng ta mặc cảm, nhược tiểu bản thân mình và quốc gia mình. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là gì? Hướng ngoại. Cái gì là ngoại quốc được xem là xịn, tốt và giá trị. Cho nên người Việt Nam đánh mất gốc rễ căn cước văn hóa của mình rất là nhanh. Và trong lời phát nguyện này đó, các bạn cam kết đó là giữ gìn gọi là gốc rễ văn hóa đó, hài hòa, hòa nhập với những bạn bè thế giới là tốt. Nhưng để cho mọi người kính trọng mình đó, chúng ta phải có bản sắc riêng, văn hóa riêng. Văn hóa Việt Nam đã 4.000 năm văn hiến, Hoa Kỳ mới 300 năm thôi, Úc mới 150 năm thôi. Đó là một nền văn hóa lâu đời, có nhiều cái hay lắm, cần phải gìn giữ. Văn hóa gia tộc á, cũng có những cái điều hay, cũng có những điều không hay. Ở đây tôi nói đến là những điều cao quý trong nền văn hóa gia tộc. Tôi nói ví dụ, con cháu nào đó sinh ra trong gia đình và được chứng minh á, mình là thế hệ thứ mấy mươi của Nguyễn Trãi, của Lý Thái Tổ, của các anh hùng dân tộc chẳng hạn, thì chúng ta phải giữ truyền thống yêu nước thương dân, đóng góp cho xã tắc, thậm chí là hy sinh bản thân mình đó, tránh tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách. Tức là dưỡng truyền thống cao quý, nếu không phát huy được mà cha mẹ để lại đó, thì ít ra chúng ta phải giữ gìn, đừng để cho đời mất gốc đi. Còn những trường hợp ấy, những cái di sản văn hóa mà cha mẹ ông bà của mình để lại không hay thì chúng ta phải cải thiện đó. Ví dụ như gia đình nào đó cha mẹ ông bà nhiều đời làm nghề đồ tể, giết rất nhiều các loại gia súc và động vật, có thể lúc đó là do ông bà cha mẹ mình không hiểu đạo. Đó là nghiệp tạo ra bệnh tật và yểu thọ. Thì đến thế hệ chúng ta nên đổi các nghề này, tìm kiếm các nghề cao quý hơn, tiền lương tốt hơn, mà không phải bị dướng vào nhân quả quan trái vằn say. Chứ không phải là cái gì của cha mẹ ông bà để lại là chúng ta phải thừa hưởng hết di sản đó. Chỉ những di sản cao quý thôi. Thì có những trường hợp trong gia đình nào đó cha làm tướng cướp, chẳng lẽ con cái đi thừa hưởng trở thành tướng cướp? Không được. Cha phạm pháp, con cái phải xóa cái hình ảnh xấu đó và trở thành những người cao quý để người ta đánh giá tốt đẹp cho gia đình mình. Điều phát nguyện thứ hai, các bạn tuyên thệ chung thủy trong hôn nhân trên nền tảng đó: hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Mỗi một yếu tố đó là một phẩm chất và trở thành là nền tảng, theo đó đó hạnh phúc được bền lâu. Là Phật tử đó thì các bạn nên trân quý điều này. Để chung thủy trong hôn nhân đó thì trong nhiều kinh Đức Phật dạy những kỹ năng nhỏ mà các bạn nên bắt chước theo. Thứ nhất á, hài lòng về vợ và chồng của mình, bao gồm á ngoại hình. Khi các bạn đã chọn lựa người bạn đời đó thì các bạn đã bỏ qua những người còn lại, có thể có 5 người, 7 người, 10 người theo đuổi. Thì trong số người đó, đó bạn thấy nhân vật này là ưu thế nhất, được những cái điểm hội tụ lại mà theo bạn là nổi trội nhất, cho nên bạn chọn người đó làm vợ hoặc làm chồng. Thì nên tiếp tục giữ sự hài lòng đó, đừng so sánh vợ mình với những cô hoa hậu thế giới, hoa hậu du lịch. Thì lúc đó người chồng sẽ xem là vợ mình nó tệ như vợ đạo. Và vợ đừng so sánh chồng mình với các ông bộ trưởng, đại gia, tỷ phú, triệu phú, vì lúc đó chồng sẽ tệ như là chí phèo. Mọi so sánh trong quan hệ vợ chồng với những người khác giới phái đều trở nên khập khiễng. Ta phải hài lòng về vợ chồng mà mình đã chọn lựa, bao gồm ngoại hình, kiến thức, vị trí xã hội, lương bổng, thói quen, lối sống. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải nâng đỡ nhau để cải thiện, giúp cho người bạn đời của mình đó là tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, giá trị hơn, hạnh phúc hơn. Và người còn lại cũng không nên tự ái, phải nỗ lực để cải thiện và vượt qua chính mình. Trong điều phát nguyện thứ ba đó, các bạn cam kết là dùng những lời hòa ái, thương yêu trên nền tảng hiểu, để không cãi vã, không lý luận hơn thua, không hờn giỏi, không gây sự. Những điều này nó tạo ra cái không khí rất ngọt ngạt ở trong gia đình. Dân gian thường gọi đó là khắc khẩu, tức là nói ra một câu thì người kia đối đáp lại một câu. Hai bên khó tìm nhau được điểm chung. Với thời gian còn lại ở trong gia đình không có bao nhiêu tiếng ấy, mà suốt ngày đó là cãi vã nhau là sao được hạnh phúc. Cho nên các bạn phải thấy được cái giới hạn của người bình thường là cái gì, và giữ cái sự tương nhượng như một cái biên giới, đừng có nỗ lực vượt qua. Và hai bên cũng tôn trọng nhau. Do vì quốc gia láng giềng đó, người ta phải lập ra một cái biên giới bởi những cái cột mốc. Không ai đó được lấn qua cái phía cột mốc bên kia, để tôn trọng lẫn nhau thôi. Thì có những cá tánh mà người A không thích ở người B, khi nói ra đó thì đụng chạm, căng thẳng, khó chịu, cãi lộn, thì chúng ta dừng lại tại đó, đừng va chạm vào. Nhưng mà cũng đừng phát triển nó. Người còn lại, mặc dù về phương diện luật, chúng ta được quyền sống theo cái sống của riêng mình. Thế gian này, nhất là tâm lý học phương Tây đó, đề cao cái tôi, khích lệ chúng ta phải có cái tôi để thể hiện á, cái đẳng cấp. Nhưng mà theo tâm lý học Phật giáo đó, phát triển cái tôi nhiều chừng nào thì hạnh phúc á, bị thương tổn chừng đó. Chúng ta phải tương nhượng nhau, tôn trọng nhau, hài hòa nhau, nói những lời yêu thương nhau. Những gì thậm chí là bị hàm oan, chờ lúc nào thuận lợi, thích hợp đó, thì giải thích, chứ không cần phải phản biện liền, giải thích liền. Thì lúc đó nó càng giải thích nhiều chừng nào thì cái người còn lại sẽ hiểu là gì? Có tịch mới rụt rịch. Chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Cho nên các bạn nên tập thói quen chịu đựng tích cực, hít thở sâu sắc để giải tỏa tâm lý, làm cho nhịp tim được điều hòa, tinh thần được thoải mái. Và khi mà mình bị nghĩ sai, nói sai, nhìn nhận sai, đừng xem mình là nạn nhân, đừng cường điệu quá, đừng quan trọng quá, đừng nghiêm trọng quá, bình thường quá vấn đề thôi, để chuyện lớn nó trở thành nhỏ, chuyện nhỏ nó trở thành là không còn là vấn đề gì nữa hết, thì các bạn đó sẽ giữ được hạnh phúc rất là dài lâu. Còn người đó cảm xúc nhiều, quan trọng từng câu, từng chữ, từng lời, cứ nói cái là cảm thấy bị xúc phạm, bị khinh thường, bị mắng nhiếc, bị coi không ra gì, thì dễ tự ái. Mà khi tự ái rồi cóc cằn. Mà đang xin ở trong lòng rất cằn, nhưng mà miệng nói ra là cóc cằn. Thường chị em phụ nữ rơi vào thói quen này nhiều hơn đàn ông. Đàn ông thì có thói quen là nói A là hiểu A, nói B là hiểu B. Đang khi một số chị em phụ nữ cảm xúc nhiều đó, giống như nhạc sĩ Ngọc Lệ đã nói, con gái nó một là hai, nó ba là bốn, con gái nó có là không, nó không là có. Mà muốn hiểu được con gái đó, thì phải nhìn vào cặp mắt của người mình thương. Mọi thứ muốn chứa đựng đó, nó đều thể hiện ở đó. Đó là cặp mắt tâm hồn. Dĩ nhiên không phải là người nữ nào cũng rơi vào thói quen này, ngoại trừ những người nặng về cảm xúc và tự ái cao. Thì quý ông cũng nên hiểu những cái tâm lý đó, để không cảm thấy là tại sao vợ của tôi đó sáng nắng chừa, trời chiều mưa trưa lâm râm. Tức là thay đổi sành sạch. Cảm xúc là như thế. Bây giờ mình tu học Phật rồi đó, phải nỗ lực làm chủ cảm xúc, làm chủ thói quen, làm chủ lối sống. Đừng có nói rằng là tánh tôi vậy, thích không thích thôi, chịu không chịu thôi, tôi là thế. Thực tế không có cái gọi là bản tính, tất cả đều là thói quen. Mà thói quen ban đầu là mạng nhện, về lâu về dài là sợi dây xích, nó trói buộc và làm chúng ta bị lệ thuộc, như một kẻ nô lệ, như một con lạc đật bị giật dây thôi. Cho nên cố gắng làm chủ cảm xúc để làm chủ được bản thân mình. Nhờ đó đó, không quan trọng quá và cường điệu hóa các hiểu lầm, các nỗi khổ niềm đau, những điều sơ ý chúng ta dễ dàng bỏ qua, không có chấp. Và nhớ cầm cái một điều đó, việc nghiêm trọng cỡ nào đi nữa, đừng để nó tồn tại quá 3 ngày. Và khi mình học Phật rồi đó, cam kết dầu có nặng cơ đi nữa, giảm lại, đừng để nó tồn tại quá 2 ngày. Sau đó đừng để tồn tại quá 1 ngày, quá vài tiếng, quá 1 tiếng. Cái là phải tập buông bỏ các nỗi khổ niềm đau. chỉ giữ lại trong cuộc sống của mình những điều cao quý thôi. Thì đó là cách đó, chúng ta biết tưởng thưởng mình các hạnh phúc. Hạnh phúc không phải trên trời rơi xuống. Hạnh phúc không do Thượng Đế ban tặng. Hạnh phúc không do các thần linh đó bảo hộ. Vì Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Con người là có thật. Hạnh phúc phải do chúng ta hiểu và thương, chế tác ra, bảo vệ nó, chăm sóc nó, giữ gìn nó và biết chia sẻ nó cho những người có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa các vị quan khách, bốn điều mà tôi vừa trình bày đó được Đức Phật nói rải rác trong các kinh. Tôi tạm gọi đó là đạo vợ chồng. Rất tiếc là trải qua 21 thế kỷ tại Việt Nam và nhiều thế kỷ tại các nước Phật giáo, những bài kinh được Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình ít được in trong các nghi thức tụng niệm. Do đó đó, nhiều người còn ngộ nhận rằng là không nên nói chuyện tình yêu trong chùa. Và nhiều người phê bình tại sao phải tổ chức lễ cưới tại chùa, là bởi vì người ta đánh mất cơ hội đọc hiểu những lời Phật dạy về hạnh phúc gia đình. Có thể nói trong các tôn giáo, kinh Phật đề cập đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình là nhiều nhất. Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, các tăng ni không được hướng dẫn điều đó, không bận tâm đến điều đó, cho nên làm cho các Phật tử khi đến tuổi tình yêu và hôn nhân trở nên rất là lạc lõng, thiếu phương hướng, thiếu dẫn dắt. Và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, nhiều Phật tử đã bỏ đạo do thương người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, nói chung là các tôn giáo khác. Cha mẹ và người thân của những người khác tôn giáo thường quy định rất khắt khe, buộc con dâu và chú rể tương lai của gia đình mình phải bỏ đạo gốc, đi theo đạo của họ thì mới được tiến hành lễ cưới tại nhà thờ. Đạo Phật thì không gây áp lực đó, không bắt buộc. Đạo Phật là chủ trương nếu vợ và chồng khác tôn giáo thì nên chọn giải pháp đạo ai lấy giữ, tức là tôn trọng cái tự do tôn giáo của nhau, vì điều đó là cái quyền rất thiêng liêng trong hiến pháp và luật pháp của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Đừng vì tình yêu một người nào đó dẫn đến mù quáng đến độ là phải bỏ tôn giáo gốc của mình. Rất may đó, ngày hôm nay hai bạn tình nguyện trở thành Phật tử, thì nên nhớ cái trách nhiệm cao quý trong điều pháp nguyện thứ tư đó là dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ, rồi dành tâm huyết và phương tiện đó gây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta vào 14:20-25 thì các cháu mầm non và thiếu nhi đến sinh hoạt để học về nhân cách sống, giá trị sống, thương cha, kính mẹ, quý trọng thầy cô giáo, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, rồi tham gia sinh hoạt cộng đồng, học vô ngã, vị tha, quảng đại, bao dung, tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác, đoàn kết, hài hòa. Điều đó rất có lợi cho hạnh phúc gia đình, giúp cho các bậc cha mẹ đó đỡ lo lắng rằng con em mình đó tập tành thói quen xấu, chơi với bạn bè tiêu cực và đánh mất tương lai. Các bạn nên dẫn dắt con em của mình đến chùa vào ngày thứ bảy. Còn đối với con cái từ tuổi 13 trở lên đó, thì chùa Chủ Nhật tại chùa Giác Ngộ từ 13:00 đến 17:30 các cháu thanh thiếu niên và sinh viên đó khoảng 700 sinh hoạt về giá trị sống, rồi học minh triết Phật, đạo đức Phật, sinh hoạt cộng đồng, tăng trưởng những sự hiểu biết cao quý để có giá trị hơn, và nhất là định hướng tương lai, nghề nghiệp, thói quen lối sống. Còn trung niên và lão niên đó thì chùa Giác Ngộ có chương trình sinh hoạt vào lúc 6:30 đến 11:30, trung bình đó cũng 750 người. các bạn phải thương con cháu mình bằng cách là dẫn dắt con cháu làm Phật tử, để con cháu được hạnh phúc từ nhỏ, hiểu biết Phật pháp từ nhỏ, có kiến thức khoa học và chân lý Phật từ nhỏ, thì các cháu không còn mê tín dị đoan nữa, sống rất là thản nhiên, tự tin, bản lĩnh, dám đối diện với cuộc đời để khoanh vùng khổ đau và vượt qua các trở ngại. Thay vì đó là chấp nhận số phận an bài, hay là bỏ cuộc giữa chừng khi gặp những trở ngại và các thách đố. Thì đó là những điều mà theo tôi, bất cứ cặp vợ chồng nào nỗ lực làm được đó, thì hạnh phúc đều bền lâu. Thay mặt cho Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, tôi cầu chúc chú rể Vũ Xuân Lệ, pháp danh Ngộ Chí Nhân, và cô dâu Nguyễn Thị Hà Minh, pháp danh Giác Hạnh Phúc, được trăm năm hạnh phúc vương tròn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.